Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 7. Câu chuyện thứ 66. Pháp nhân. Pháp nhân thiền sư tự khóa tâm, họ Cố, quê ở Minh Châu, huyện Từ Khê. Ngài học với Pháp sư Thảo Am Nhân, lãnh thọ hết yếu chỉ, nên được người đương thời xưng tặng là Tiểu Am Nhân. Sau thiền sư trụ trì chùa Quảng Thọ 30 năm, tuy ngộ thiền tông, nhưng lại hướng về tịnh độ. Ngoài thời gian tu, Ngài thường giảng diễn kinh pháp, trọn đời chưa từng bước chân đến cửa nhà quyền quý. Của đàn tính cúng dường, nếu không khước từ được, thiền sư chỉ nhận một ít phần. Ngôi tịnh thất cư trú quá đơn sơ, có kẻ khuyên cất sửa lại. Ngài nói: thân này hãy còn vô thường, bận tâm chi nhiều đến ngoại vật. Vào tháng 8 năm Thiệu Hy thứ tư, đời Tống, thiền sư nhiễm bệnh. Trong định thấy cảnh tịnh độ và hai vị Bồ Tát. Xuất định, Ngài gọi môn đồ nói: đạo tràng Pháp Hoa hiện ra rất trang nghiêm, cùng với chỗ ta thấy lúc bình thời khác xa nhau lắm. Các con cố gắng, thầy sắp đi đây. Liền dạy họp chúng lại tụng quán kinh, niệm Phật. Một vị tăng xin lưu kệ. Thiền sư cầm bút viết rằng: ta cùng Di Đà vẫn không hai, hai cùng không hai đều lìa ngay. Như thế ta thấy vô lượng quang, đạo giao cảm ứng khó nghĩ bàn. Viết xong buông bút, ngồi ngay thẳng kiết ấn mà vãng sanh. Đồng thời có Hiển Siêu thượng nhân, người ở Bát Châu, thọ chú pháp Uế Tích Kim Cang với kim tổng trì Tam Tạng. Thượng nhân thường dùng chân ngôn ấy cứu bệnh giải oan, được của cúng dường đến 50.000 sao tiền, đều đem dâng vào kho thường trụ chùa Vĩnh Thọ. Tất cả công đức trì chú độ người, Ngài hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Sau thượng nhân cảm bệnh nhẹ, thấy hoa sen đầy khắp cả hư không, âm nhạc trỗi lên vi diệu, Phật Bồ Tát hiện thân đến rước. Hàng đệ tử tăng tục gieo mình đảnh lễ khóc thương, cầu xin lưu thọ để cứu khổ chúng sanh. Các cảnh tịnh độ lần lần ẩn mất, Ngài lại sống thêm 15 năm nữa, dùng chân ngôn cứu người. Một hôm, thượng nhân bỗng nghe nhạc trời hương lạ, ngước nhìn lên, Phật và thánh chúng đều hiển hiện giữa hư không. Thánh chúng lại hiện thù thắng hơn lần trước. Ngài liền từ giả đại chúng, ngồi kiết già xoay mặt về Tây mà hóa. Câu chuyện thứ 67. Ưu Đàm. Ưu Đàm đại sư, họ Tưởng, quê ở Đơn Dương, gia thế hằng thờ Phật. 15 tuổi Ngài xuất gia nơi chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Về sau được mời trụ trì chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. Niên hiệu Chí Đại năm đầu đời nhà Nguyên, vua xuống chiếu chỉ bãi bỏ Liên Tông. Đại sư Cả Sợ nói: ta phụng thừa môn này gần 30 năm, nay nỡ nào để pháp màu của Như Lai bị mai một nơi đời ta ư? Liền quỳ xuống trước bàn Phật phát thệ, nguyện phục hưng môn niệm Phật. Rồi Ngài đem hết tâm sự soạn thuật ra 10 quyển Liên Tông Bảo Giám. Trong ấy có những đoạn cảnh sách rất thiết yếu như sau: phàm là người niệm Phật, điểm chánh yếu là giải quyết vấn đề sống chết, chẳng phải lơ láo quá ngày, nên nghĩ đến cơn vô thường mau chóng, thời khắc chẳng chờ người. hằng chăm chú lo cho thành tựu một việc ấy mới được. Nếu nửa lui nửa tới, tợ tin tợ nghi, kết cuộc chẳng chắc thật, thì từ nay trở đi phải quyết phát lòng đại dũng mãnh, đại tinh tấn. Khi đi đứng nằm ngồi chỉ nắm giữ một câu A Di Đà Phật, như tựa vào tòa núi Tu Di, đẩy xô không lay chuyển, chỉ chuyên thầm nhất ý mà niệm. Gác qua việc thông hiểu hay chẳng thông hiểu, thấy tánh hay không thấy tánh, cách hành trì đều tùy theo sức khỏe căn cơ, hoặc tham cứu mà niệm, quán tưởng mà niệm, mến nhớ mà niệm, hoặc dùng pháp thập niệm, lễ niệm, mặc niệm, kim cang niệm, đê thanh niệm, cao thanh niệm, mỗi niệm hằng giữ cho hiện tiền, quên cả quá khứ vị lai, thường nhớ thường niệm, sớm cũng niệm, tối cũng niệm, gấp cũng niệm, hoảng cũng niệm, mọi oai nghi động tác đều niệm, trong mỗi ngày mỗi giờ buộc niệm không xen hở, câu Phật chẳng rời tâm, nhặt nhặt nhiệm nhiệm như gà ấp trứng, giữ cho hơi ấm nối tiếp nhau, đó gọi là tịnh niệm tương kế. Nếu gia thêm trí huệ chiếu soi thì biết tịnh độ tức tâm, tâm tức tịnh độ. Đây là công phu tu tiến của bậc thượng trí vậy. Chủ trì được, giữ chắc được, ổn định được như thế, thì dù gặp cảnh thuận nghịch, khổ vui đưa tới, vẫn chỉ chuyên một câu A-di-đà Phật, không một niệm thay đổi, không một niệm biến lui, không còn xen tạp tưởng. Niệm như thế đến trọn đời, giữ không đổi chí nguyện, chỉ quyết tâm cầu sanh về cõi cực lạc ở phương Tây. Nếu quả dụng công được như thế, thì vô minh nghiệp chướng, nhiều kiếp tự nhiên tiêu tan, tập khí trần lao tự nhiên trừ sạch. Thần thấy Đức A-di-đà vẫn không rời bỏ niệm, chừng đó công thành hạnh mãn, nguyện cùng hạnh nương nhau, đến khi mạng chung quyết định sanh về thượng phẩm. Người niệm Phật khi trần nhờ chưa sạch, niệm xấu ác khởi lên phải tự cảnh giác dứt trừ ngay. Những niệm tham tiếc, bẩn xẻn, giận hờn, si ái, ganh ghét, khi dối, hơn thua, tự cao, vua mị, tà kiến, khinh mạng, năng sở, tư tưởng quá khứ, tư tưởng hiện tại, tư tưởng vị lai, tất cả mọi tâm ô nhiễm không lành nổi lên, phải gấp cao tiếng xưng Phật hiệu, nhiếp về chánh niệm, chớ để tâm xấu ác hư vọng nối nhau, phải quét sạch liền, vĩnh viễn không cho sanh khởi. Những tâm tinh sâu, chí thành, phát nguyện, hồi hướng, từ bi, khiêm hạ, bình đẳng, phương tiện, nhẫn nhục, giữ giới, hỷ xả, thiền định, tinh tấn, giác ngộ, tất cả tâm lành cần phải giữ gìn, lại nên lìa sự nhiễm dục, dứt hành thô ác, chớ nuôi gia súc, những nghiệp săn bắn chài lưới, cho đến các nghề có liên quan đến sanh mạng đều không được làm. Phải biết chư thượng thiện nhân ở cực lạc đều do bỏ duyên ác, tu nghiệp lành mới được sanh về đó và được không thói chuyển đạo Bồ Đề. Cho nên người niệm Phật phải học theo Phật, lấy sự bỏ ác tu thiện làm nhiệm vụ. Người niệm Phật muốn sanh về tịnh độ phải nghĩ tưởng tất cả sự vật ở thế gian đều là vô thường, có thành tất có hoại, sống tất có chết. Nếu không nghe Phật pháp thì bỏ thân này thọ thân khác, luôn chuyển trong tứ sanh xuống lên nơi lục đạo. chẳng biết chừng nào mới giải thoát. Ta này có duyên nghe được chánh pháp, được tu tịnh nghiệp, thì phải cần tinh tấn niệm Phật, đến khi xả thân này mới được sanh về cực lạc, gợi chất thai sen, hưởng các điều vui, thoát hẳn sống chết luân hồi, không thối chuyển nơi quả Phật. Đây là việc tốt đẹp và điều tối cần yếu, phổ bình sanh của bậc đại trượng phu vậy. Lúc vừa có bệnh, phải rũ sạch thân tâm, một lòng niệm Phật cầu sanh, không được ngờ vực nghĩ vẩn vơ, nên ngồi ngay thẳng hướng về phương Tây, chuyên tưởng Phật A-di-đà, Bồ-Tát Quán Thế Âm, Thế Chí, cùng vô số hóa Phật hiện ở trước, một lòng xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, cầu tiếng nối nhau chẳng dứt. Với tất cả việc thế gian, không nên nghĩ tới, chẳng được tham luyến. Nếu bỗng nhiên khởi nghĩ, phải mau xưng niệm Phật, thì trong mỗi niệm sẽ trừ diệt được tội chướng, tăng trưởng phước huệ. Giữ nhất tâm như thế, tất được vãng sanh. Nếu số mạng chưa dứt, bệnh tự an lành, dè dặt trở nên khởi niệm lưu luyến thế gian, căn mạng còn sẽ tự còn, đến số chết mặc cho chết. Chỉ chuyên việc vãng sanh, cần gì lo ngại? Hiểu được lẽ này, thì sự xả thân cũng như bỏ áo cũ rách, thay áo tốt đẹp, bỏ thân phàm lên cõi Phật, há chẳng đáng cao quý ư? Việc chân chánh tu hành, có tinh sâu nguyện thiết, là điều tối yếu phải được sanh về cực lạc. Nên chuyên lòng nhất ý, giữ một câu niệm Phật, chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này là hóa Phật tiếp dẫn, chỉ một niệm này là viên mãnh tướng để phá địa ngục, chỉ một niệm này là gươm báu chém các yêu tà, chỉ một niệm này là ánh sáng soi phá cảnh tối tăm, chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương thuốc quý màu chữa trị bệnh luân hồi sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt thoát ly ba cõi sáu đường, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Điều cần yếu là phải ghi khắc một câu A Di Đà Phật nơi lòng, chớ cho lạc mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm. Không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Một niệm rõ ràng không mê mờ như thế, lại cần chi phải tìm người hỏi đường trở về quê cũ ư? Sách soạn thành, đem cầu chứng khắp các phương cao đức, không ai có thể thay đổi một chữ. Đại sư lại đem sách ấy dâng lên Nhân Tôn Hoàng Đế, cầu xin phục hưng giáo pháp tịnh độ. Vua Chuẩn Y vậy ngài làm giáo chủ, ban cho hiệu là Hổ Khê Tôn Giả. Đến năm đầu niên hiệu Thuận Hóa, đại sư an tường niệm Phật mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 68, Hoàng Tế. Hoàng Tế đại sư, họ Giao, tự Đồng Chu, người ở Dư Diêu. Lúc thơ ấu, ngài đã đẻ chóp vào ở chùa Bảo Tích trong thôn ấp. Năm 16 tuổi mới hoàn toàn xuống tóc, thọ giới sa di. Đúng 20 tuổi lại được thọ của túc giới. Đại sư giữ giới rất nghiêm cẩn, nương theo pháp sư Bản Sơn Toàn học tập Thiên Thai Giáo Quán. Không bao lâu, sự tu học đã đến mức thông suốt tinh vi. Ngài thường hành trì các pháp như tịnh độ, pháp hoa, kim quang minh. Một hôm trong định, đại sư thấy Tứ Minh Tôn Giả trao cho cây tê giác như ý, Từ đó, biện tài lưu loát như suối tuôn trào. Nơi nhà Nguyên, nhằm Thái Định Nguyên Niên, Ngài được mời trụ trì chùa Viên Giác ở huyện Vạn Thọ. Năm sau, tại huyện Diêm Quang gần đó, dòng bão dữ dội, đê biển sắp bị sóng đánh vỡ, dân chúng quanh vùng đều nơm nớp e sợ. Thừa tướng Thoát Hoang cũng lo lắng, cho quan địa phương thân mời đại sư đến chỗ đê biển, lập thủy lục trai đàn để cầu nguyện. Ngài tới nơi, nhập từ tâm tá muội, lấy các biển tụng chú đại bi rải dọc theo bờ đê, gót chân đến đâu đê điều nơi đó đều được ổn cố, sóng gió cũng dịu lần rồi dứt hẳn. Mọi người đều khen tặng là thần kỳ. Sau đại sư lần lượt trụ trì các ngôi đại già lam như Tập Khánh, Hiển Từ, Viễn Thông, lúc lớn tuổi lại trở về chùa Bảo Tích ở quê nhà chuyên tu niệm Phật tam muội. Niên hiệu Chí Chánh thứ 16, ngày mùng 3 tháng 10, đại sư cảm bệnh nhẹ, cho vời các đệ tử đến khai thị về ý nghĩa duy tâm tịnh độ. Trong chúng có kẻ chưa thông hiểu, Ngài cao giọng nghiêm trách nói: bờ sanh tử rất nguy hiểm, có nổi ở yên, sao còn chưa tỉnh ngộ? Nói xong liền chắp tay niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 69, Thiền Như. Thiền Như thiền sư, họ Đàm, tự Duy Tắc, người ở Vĩnh Tân. Sau khi xuất gia, Ngài đi tham học các nơi, cuối cùng lãnh thọ tâm ấn và nối dõi pháp tịch cho Trung Phong Minh Bản thiền sư. Niên hiệu Chí Chánh năm đầu đời nhà Nguyên, thiền sư trụ trì chùa Sư Tử Lâm nơi thành Tô Châu. Các bậc tế quan trưởng giả trong thời ấy phần nhiều đều đến học đạo với Ngài. Vua thường xuống chiếu vời hỏi, Ngài đều lấy duyên cớ bệnh cáo từ. Thiền sư đã mật khế thiền cơ, lại nối dõi theo tông chỉ của Tổ Thiên Thai và Vĩnh Minh, Kim Hoàng Dương giáo pháp tịnh độ. Ngài có viết ra quyển Tịnh Độ Hoặc Vấn, phá tan các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nay được xin trích ra những đoạn răng nhắc có phần thiết yếu như sau. Hỏi: phương tu Viên Quán, niệm Duy Tâm dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích cũng là công dụng của bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ cùng giáo pháp không hợp, e cho không hạnh khó thành. Nay tôi xét lại căn tánh mình, chỉ nên chuyên trì danh hiệu, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý như thế nào? Đáp: tốt lắm, ông biết tự lượng đó. Lời ông nói hợp với thuyết chuyên tu vô gián của Thiện Đạo Đại Sư. Vô gián tu là thần chuyên lễ A-di-đà Phật, không lễ tạp. Miệng chuyên xưng danh hiệu A-di-đà Phật, không xưng tạp. Ý chuyên tưởng A-di-đà Phật, không tưởng tạp. Có người trì danh lại kim quán tưởng, hoặc chuyên trì danh hay chuyên quán tưởng. Trong hai điều trên, muốn dễ thấy Phật, phần nhiều pháp trì danh là hơn. Cách xưng danh cần phải buộc tâm đừng cho tán loạn, mỗi niệm nói nhau duyên theo Phật hiệu, từng câu từng chữ rõ ràng, lại xưng danh Phật hiệu, chớ quản ít nhiều, duy một tâm một ý, chí thành niệm niệm nối nhau. Như thế, mỗi câu diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử. Nếu chẳng vậy, trong mỗi câu sức diệt tội sanh phước rất kém ít, và nghiệp chướng khó mau tiêu trừ. Hỏi: Người xuất gia còn phải lo việc cất chùa độ chúng, làm nhiều Phật sự, như thế làm sao nhất tâm để niệm Phật? Đáp: Trừ bậc Bồ Tát nương theo bí nguyện tái lai để hoằng hóa, còn hạng phàm phu tăng, điều chánh yếu là phải gắn tu hành lo giải quyết vấn đề luân hồi sanh tử. Ngoài ra các việc khác đều thuộc phần thứ yếu. Nếu chẳng thế, ngày kia nghiệp khổ luân hồi đến, độ mình chưa được, còn nói độ ai? Vả lại, việc đời như mộng, dâu bể đổi thay. Biết bao chùa cảnh triều vua trước, mà đến nay còn thấy nửa đâu. Dù cho tạo lắm chùa chiền, rộng làm Phật sự, chỉ e phải kết thân với bậc sang giàu thế lực, rồi khởi lòng đắm lợi tranh danh, chạy theo quyền vị, những tưởng rằng mình đã làm nhiều việc tốt, song đâu biết rằng đó là trái với gốc đạo, phạm đến điều răn dạy của tổ sư. Cổ đức bảo: Công nghiệp hữu vi, sanh nhiều tội lỗi, thiên đường chưa tạo, địa ngục trước thành, khó liễu tử sanh, đều là gốc khổ. Dưới lớp ca sa thân người dễ mất, trong vòng thiết tỏa phải chịu lửa gươm. Tổ sư đã đinh ninh dạy bảo như thế, dù kẻ gan lòng dạ sắt, nếu biết xét nghĩ, nghe rồi cũng phải rơi lệ. Cho nên nếu chẳng lấy sự giải thoát làm chánh yếu, ngày sau hối hận cũng không kịp. Hỏi: Kinh nói một đời tạo ác, khi lâm chung dùng 10 niệm xưng danh hiệu Phật cũng được đới nghiệp vãng sanh. Thế thì bây giờ tôi cứ buông thả theo duyên đời, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật, có được chăng? Đáp: Lầm thay, khổ thay, lời này đã làm hại chính mình, lại gây hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Kinh văn nói vẫn không sai, nhưng trong ấy còn có mật ý sâu xa mà duy bậc trí huệ mới hiểu thấu suốt. Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước đã có căn lành, nên khiến cho gặp bậc tri thức chỉ bảo mới có được sự may mắn trong muôn một ấy thôi. Luận Quần Nghi nói có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. 1. Khó gặp bạn lành nên không người khuyên niệm. 2. Đau bệnh nghiệp chướng làm khổ thân tâm nên không an ổn rảnh rỗi để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, nói không ra tiếng. 4. Cuồng loạn mất sự sáng suốt. 5. Thình lình gặp tai nạn nước lửa. 6. Bỗng bị ác thú vồ ăn thịt. 7. Bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Hôn mê mà chết. 9. Hoặc chết giữa quân trận. 10. Từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây trong đời thường có, bất luận tăng hay tục, đó là do tốt nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm bỗng nhiên xảy ra, không kịp trốn tránh. Nếu chẳng may gặp một trong 10 việc trên đây, thì lúc thiếu duyên lành hay bất cập đó, làm sao mà niệm Phật? Chừng đó dù cho có Đức Phật sống cũng không thể cứu nổi, phải tùy nghiệp chịu khổ, đọa trong cảnh bát nạn tam đồ. Bây giờ muốn nghe danh hiệu Phật cũng không dễ gì được. Nếu không bị những ác duyên trên thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho khi lâm chung thân tứ đại ly tán, chịu sự đau đớn vô hạn, dường như con cua rớt vào lửa, hay con đồi mồi sống bị đắp nước sôi gỡ vẫy. Trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rỗi rảnh để niệm Phật. Ví như không bị đau bệnh mà mãn phần, lại e duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tâm tình rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà chưa phân minh, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc than kêu gọi, trăm mối lo sợ đau buồn. Như thế, làm sao niệm Phật được? Lại ví như trước khi chưa chết, chẳng may vương chút bệnh khổ nơi thân, đã rên rỉ đau đớn, chạy thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, làm sao niệm Phật được? Giả sử trước khi chưa đau bệnh mãn phần, thì bị sự khổ suy già lụm cụm, nhiều mối áo não buồn lo, e cho an bài những việc trên cái thân suy lão còn chưa xong, làm sao an lòng để niệm Phật? Là giả sử trước khi chưa già, còn đang trẻ trung khỏe mạnh, hoặc như tâm cao vọng chưa tiêu dứt, việc thế tục buộc ràng, rong ruổi đông tây, tuy vậy tính khá, nghiệp thức mênh mang, cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn mạnh khỏe, có chí tu hành, nếu không nhìn thấu cảnh đời là huyễn mộng, thân tuy được yên, nhưng tâm còn bấn loạn, trong cảnh nhìn chưa thấu, nắm chưa chắc, đạp chưa vững, không thể buông bỏ muôn duyên ấy, khi gặp việc đến, chẳng thể tự chủ, theo cảnh mà đảo điên, cũng không thể niệm Phật được. Ông thử xét lại, đừng nói chi lúc sắp chết hay già bệnh, ngay trong khi còn trẻ trung khỏe mạnh, được no ấm nhàn nhã, có chí tu hành, nếu chưa sáng suốt dứt khoát, bị một việc đeo đẳng nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi đến lúc lâm chung. Lại còn bảo, cứ buông thả theo duyên đời, ông thật là người mê nói việc si, chỗ dụng tâm còn rất lầm lạc nông nổi. Cho nên, ông phải xét nghĩ kiếp người mong manh ngắn ngủi, như lửa nhán thân đá, như chớp giật lưng trời, mới còn đó đã mất đi, có chi là trường cửu. Phải nhận định cho chắc, rồi thừa lúc chưa già chưa bệnh, gác qua thế sự, rũ sạch thân tâm, được một ngày quan âm, đo một ngày niệm Phật, được một khắc rỗi rảnh, tu một khắc công phu. Như thế, đến lúc lâm chung, mọi việc an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế, khi duyên nghiệp đối đầu, chừng ấy ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ. Hỏi: lời ngu giả đã tố thành lỗi lầm, dù có dòng xe bốn ngựa cũng không thể vớt lại kịp. Nghe qua mấy điều đại sư chỉ dạy, ai lại chẳng chạnh lòng? Hiềm vì nỗi lòng người, tuy dễ tinh tấn, nhưng cũng dễ thoái lui. Khi nghe lời khuyên nhắc, thì dũng mãnh siêng năng. Lúc gặp việc chi chướng ngại, là giải đãi ngã theo hướng khác. Phần đông đều bảo, kết quả của sự niệm Phật, có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại, chỉ thấy nhọc nhằn, mà không lợi ích chi thiết thực cả. Phải chăng đó cũng là duyên cớ thích đáng trong sự thối tâm biến trễ của người tu? Đáp: chỗ thấy của ông chưa được rộng. Trong kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hằng xa quyến thuộc ẩn mình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm, và tất cả Bồ Tát theo ủng hộ bên mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như dạ xoa la sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đào tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt, những oan mạng bị đương nhân giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo phục. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành, hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường an vui, nhàn sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng, tay bưng đầy vàng đến tiếp dẫn vạn sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui màu nhiệm. 10 điều lợi ích như trên, chính do kim khẩu của Như Lai nói ra, mà kinh văn đã ghi chép lại. Niệm Phật đã có ích lợi trong hiện tại và tương lai như vậy, thì đó chính là pháp khẩn yếu trong môn thế và suốt thế gian. Cho nên người tu chỉ gắng tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi. Đại sư ngoài việc hoằng pháp lợi sanh, còn tự tu hành rất tinh tấn. Ngài nhập diệt vào năm Hồng Võ Nguyên niên đời nhà Minh, khi tịch điềm lành hiện ra rất nhiều, thọ được 71 tuổi. Cõi thanh đạo quả dễ tròn nên, tập quán hèn thô tự đổi liền. Cá lội bể khơi lìa lưới rập, nhạn bay trời rộng thoát cung tên. Luân hồi đã dứt đường sanh tử, phiền não còn đâu niệm đảo điên. Một điểm không tâm là cực lạc, nhiễm mê khó giữ bảo trì liên. Vô biên cảnh đẹp vịnh không cùng, tầm mắt du quan chẳng chán trong. Hạt thóc chứa bao trời đất rộng, mười phương thu lại chót đầu long. Trong đền châu ngọc văn cùng khắp, ngoài các lan can bọc giáp vòng. Chậm bước còn đang nghe nhạc lạ, từ đầu loan phụng liện hư không. Lâu đài bảo thọ ngắm mênh mang, niệm Phật thiền tư giữa cảnh nhàn. Cây báu sắc sen đâu chỉ một, chim linh dịu sướng có muôn ngàn. Tô đà thơm dịu đầy ngân trảng, cam lộ ngọt thanh khắp ngọc bàn. Chẳng giống tuyết sơn nhiều thuốc lạ, kẻ vô phước biến vị tân toan. Ba cõi đã hay chẳng ổn lành, quyết tìm cực lạc chứng vô sanh. Ví không niệm Phật công phu chắc, đâu được đài sen nguyện lực thành. Ngút tỏa đầu cao lòng dịu sắc, gió đùa cây biếc trỗi cầm thanh. Từ nay chân giả không lầm lạc, mắt cá trân châu nhận rõ lành. Câu chuyện thứ 70, Huệ Mộc. Tỳ kheo ni Huệ Mộc người đời Lưu Tống, họ Phó, năm 11 tuổi đã xuống tóc xuất gia. Sau thời gian tu học, trải qua các ni tự, sư cô về trụ nơi một ngôi chùa ở thôn Trúc Vực tại Lương Quận. Mỗi ngày theo thường khóa, cô thọ trì kinh Đại Bát Nhã và niệm Phật, hằng cảm được nhiều điềm lành. Một hôm, sư cô mộng đến Tây Phương, thấy ao báo mênh mang rộng lớn, các sắc hoa sen đua nhau tươi nở. Trên đài hoa, những người hóa sanh ngồi kiết già, thần tướng tốt đẹp đoan nghiêm. Sau khi thức giấc, sư cô phát tâm cầu thọ giới Bồ Tát. Lúc vào giới đàn, trong phút chốc, cô bỗng thấy trời đất đều thành sắc kim chói sáng rực rỡ. Ngày nọ, sư cô cùng đại chúng lễ Phật Vô Lượng Thọ, rồi cúi mọp xuống đất, không ngước lên. Thấy lâu, một vị tỳ kheo ni, kẻ đưa chân di động, có ý cảnh giá. Sau thời lễ, chúng hỏi duyên cớ. Sư cô đáp: đang lúc tôi cúi xuống, bỗng thấy mình đến cõi Cực Lạc. Đức A-di-đà vì tôi nói kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã. Tôi đã nghe được bốn quyển, thình lình bị cảnh giác, thắng tướng tan mất, thật rất lấy làm tiếc. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 14, huệ mộc vẫn còn, lúc ấy đã được 69 tuổi. Không rõ chung cuộc như thế nào, nhưng chắc chắn sư cô sẽ được vãng sanh. Câu chuyện thứ 71, Chân Tịnh. Tỳ kheo ni Chân Tịnh, người đời Đường, thường ở chùa Tích Thiện tại Trường An. Càng lớn tuổi, sư bà càng giữ giới hạnh tinh nghiêm, hàng mặc nạp y hoài sắc, đi khất thực. Về phần tu hành, sư bà niệm Phật rất tinh tấn, tụng kinh Kim Cang được 10 vạn quyển. Trước khi lâm chung, sư bà gọi hàng đệ tử bảo: trong vòng 5 tháng nay, ta đã 10 phen thấy Phật, 2 lượt thấy đồng tử chơi đùa trên hoa sen báu. Hiện tại ta được vãng sanh ở ngôi thượng phẩm. Nói xong ngồi kiết già mà hóa, ánh thường quang rực rỡ khắp chùa. Câu chuyện thứ 72, Châu Cẩm. Tỳ kheo ni Châu Cẩm, tự Thái Tố, họ Thang, người ở Hàng Châu. Lúc còn tại tục, cô được gả về bên chồng là Trầm Giáo Thọ, tức sau này là Liên Trì Đại Sư vậy. Khi Trầm Giáo Thọ xuất gia, cô mới 19 tuổi. Có người thấy niên canh hãy còn quá trẻ, khuyên cô ngăn cản, đừng cho chồng xuất gia tu hành. Cô đáp: không nghe y thường nói, sống chết luân hồi là việc lớn hay sao? Nếu tôi ngăn trở, là đưa y vào đường làm lạc, việc ấy không nên làm. Về sau đến năm 47 tuổi, Châu Cẩm cũng xuất gia. Sau khi thọ đại giới, cô giữ hạnh luật trang nghiêm, tiên tu tịnh nghiệp. Năm vạn lịch thứ 42 đời Minh, Châu Cẩm cảm bệnh. Trước giờ lâm chung, sư bà bỗng gọi thị giả bảo: kinh nói khi sắp chết, chỉ tâm xứng hồng danh 10 niệm sẽ được vãng sanh, hãy mau đỡ ta dậy. Sau khi ngồi kiết già đoan chỉnh, liền chắp tay niệm Phật một lúc rồi thoát hóa. Lúc ấy sư bà đang trụ trì tại am Hiếu Nghĩa, thọ được 67 tuổi. Câu chuyện thứ 73, Quảng Giá. Tỳ kheo ni Quảng Giá, họ Cũng, quê ở quận Sùng Minh tại Tô Châu. Năm 12 tuổi, căn lành phát sớm, cô đã trường trai, tụng kinh trì chú và lễ Phật rất tinh cần. Vừa tới tuổi cập kê, nhiều nơi dạm hỏi, nhưng cô thề quyết không lập gia đình. Đến năm 28 tuổi, sư cô sang Hàng Châu, nương theo thầy là Ni Sư Thái Tố, ở am hiếu nghĩa, xuống tóc xuất gia tu hành. Từ đó, cô giữ giới hạnh trang nghiêm, siêng năng tu tập. Tuy thể chất vẫn yếu, nhưng sư cô chí tâm khắc khổ, chuyên tu chẳng nài mỏi nhọc. Mấy năm sau, cô lâm bệnh, liền khước từ thuốc thang, một lòng niệm Phật chờ chết. Bệnh càng nặng, chỉ còn hơi thở mong manh. Sư cô vẫn động môi trì niệm mãi không thôi. Được vài hôm sau, quản giác bỗng gắn gượng ngồi dậy, xoay mặt về phương Tây, gọi người đem tượng tiếp dẫn để phía trước, rồi chắp tay chú tâm nhìn quán niệm. Kế đó, lại bảo đem nước đến, rửa tay lau mặt, thay áo sạch, đối trước Phật cầm chuỗi nhắm mắt, như vào thiền định. Chúng đồng bạn sợ té ngã, lấy gối để kềm hai bên, rồi vây quanh niệm Phật. Sư cô mở mắt ra, khoát tay bảo, không cần phải kềm gối, tôi tự có chủ trương, chẳng dám làm phiền nhọc đến đại chúng. Rồi ngồi niệm Phật nho nhỏ suốt hai ngày đêm, đến hơi thở lần mòn, lặng lẽ mà thoát hóa. Lúc ấy, nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm vạn lịch thứ 39, sư cô được 33 tuổi. Câu chuyện thứ 74, Thành Tịnh. Tỳ kheo ni Thành Tịnh tự thật tu, người đời Minh, quê ở Đồng Cương tại Quảng Châu. Từ thuở bé, cô đã phát tâm giữ gìn trai giới. Khi xuất gia thọ cụ túc xong, sư cô thường tụng chú Đại Bi và niệm Phật, không lúc nào biến trễ. Về sau cùng hàng Phật tử tu công đức tạo tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm bằng gỗ chiên đàn. Tượng hoàn thành, vài năm sau sư cô cảm bệnh nhẹ, dự biết giờ lâm chung, bảo đồ chúng rằng: Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân đến tiếp dẫn, thầy sắp đi đây. Nói xong, chắp tay niệm Phật, nhắm mắt mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 75, Triều Âm. Tỳ kheo ni Triều Âm, họ Kim, người đời Thanh, quê ở Tô Châu, huyện Thường Thục. Khi còn tại gia, cô được cha mẹ gả về nhà họ Cũng. Mấy năm sau, chồng mãn phần, cô vẫn giữ tiết hạnh, kế lại cùng với con trai là Đoan Ngô đồng phát tâm xuất gia. Đoan Ngô vừa xuống tóc làm tăng, Triều Âm cũng đến Tô Châu lễ sư bà Chân Như, cầu làm thầy thế độ. Sau khi thọ đại giới, sư cô về quê sửa nhà cũ, thành ngôi Tịnh Cam, chuyên tâm tu hành. Ngày đêm sáu thời, người trong xóm hằng nghe tiếng cô gõ mõ, niệm Phật lòng lòng. Lúc tuổi già, một hôm Triều Âm cảm bệnh nhẹ, bảo thị giả nấu nước tắm gội xong, đắp y ngồi lăm đăm trì niệm trước bàn Phật. Tới trưa bỗng nói, giờ vãng sanh đã đến, liền xếp tay kiết định ấn, ngồi ngay mà hóa, thọ được 73 tuổi. Lời bình. Chư ni thuở xưa tu tịnh nghiệp vãng sanh được truyền văn, chỉ nghe biết độ vài 30 vị, chẳng rõ do sự ghi chép có thiếu sót thất lạc, hay bởi phần nhiều nổi chìm theo dòng tục mà không tự phấn chấn, trên bước tu hành chăng? Nhưng đại khái, người nào tinh nguyện chắc, trì niệm bền, khi lâm chung đều có thọ ứng và được vãng sanh tất cả. Nơi đây chỉ ghi chép một ít vị để làm khuôn mẫu chân chánh cho người tu tịnh độ về sau. Câu chuyện thứ 76. Dương Kiệt. Cư sĩ Dương Kiệt, tự Thứ Công, người đời Tống, ở huyện Vô Vi, nên tự hiệu là Vô Vi Tử. Trong niên hiệu Nguyên Phong, ông làm quan Thái Thường, ban sơ Thích Thiền Tông, hằng đến pháp hội của Thiên Y Hoài Thiền Sư tham cứu về cơ ngự của Bành cư sĩ. Đến khi phụng chiếu đi tế ở đỉnh Thái Sơn, thấy vần hồng mọc lên như chiếc mâm tròn rực rỡ, bỗng nhiên đại ngộ. Cuối năm Hy Ninh, ông cư tang mẹ ở quê nhà, nhân lúc rảnh duyệt tạng kinh, liền quy hướng về tịnh độ. Cư sĩ vẽ tượng Phật A Di Đà cao 1 trượng 6, hằng đem theo mình để quán niệm. Thuở bình sanh có những trứ thuật, phần nhiều đều chỉ đạo về cực lạc. Ông từng viết lời tựa trong quyển Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Ngài Thiên Thai như sau: ái tâm chẳng nhiễm nặng thì không sanh ở ta bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất tất không sanh về cực lạc. Ta bà là cõi ác nhơ, cực lạc là miền đẹp sạch. Mạng sống ở ta bà có hạn, thọ số ở cực lạc không cùng. Nơi ta bà đủ các sự khổ, ít có niềm vui. Miền cực lạc, phiền khổ chẳng còn, an vui vô lượng. Ở ta bà theo nghiệp luân hồi, không biết lúc nào được thoát ly. Cõi cực lạc, một khi được sanh, tất không thoái chuyển, lần lượt chứng đến quả đại giá. Nếu muốn hóa độ mười phương, tùy ý tự tại, không còn bị nghiệp buộc ràng. Xét qua hai cõi, các sự ác nhơ, đẹp sạch, phiền khổ, an vui, mạng sống ngắn ngủi, thọ số lâu dài, mãi luân hồi, mau chứng ngộ, đều trái ngược nhau. Như thế mà chúng sanh mê mờ không biết, há chẳng đáng thương xót lắm ư? Đức Di Đà là bậc nhiếp thọ tiếp dẫn ở cực lạc, Phật Thích Ca là vị chỉ đạo tịnh độ ở ta bà. Cho nên trong các giáo điển đại thừa của Ngài, phần nhiều đều hết lời cặn kẽ khuyên bảo vãng sanh. Bồ Tát Quán Âm Thế Chí theo phụ trợ Đức A Di Đà, cùng nương thiền đại nguyện vào biển luân hồi, chẳng trụ bờ này, chẳng trụ bờ kia, chẳng trụ giữa dòng, mà làm việc tế độ. Cho nên kinh A Di Đà nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói Phật A Di Đà, giữ niệm danh hiệu từ 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn, kẻ đó đến lúc mạng chung được Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ra ở trước. Khi người ấy mạng chung, lòng không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ cũng bảo: chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, trồng các cội đức, hết lòng hồi hướng, muốn sanh về nước ta. Nếu chẳng được vãng sanh, ta thề không thành chánh giác. Cho nên khi xưa ở viện Vô Thường tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá, Phật dạy người bệnh nằm dây mặt về phương Tây, tưởng sanh về tịnh độ. Tại sao thế? Bởi Đức A Di Đà phóng quang sáng soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật không bỏ sót. Vì phàm thánh đồng một tâm thể, nên cơ cảm hợp nhau, có niệm tất có ứng. Cho nên chúng sanh trong tâm tưởng chư Phật, nếu biết quay về, mỗi niệm đều là tịnh độ. Chư Phật trong tâm chúng sanh, ánh linh soi khắp, mỗi chỗ đều là từ bi. Lấy đây mà xét, người trí huệ dễ vãng sanh, vì dứt trừ nghi hoặc. Người thiền định dễ vãng sanh, vì lòng không tán loạn. Người trì giới dễ vãng sanh, vì xa lìa các nhiễm ô. Người bố thí dễ vãng sanh, vì xả bỏ của trần. Người nhẫn nhục dễ vãng sanh, vì không cưu mang oán hận. Người tinh tấn dễ vãng sanh, vì mau thành tựu tịnh niệm. Người không tạo thiện không tạo ác cũng dễ vãng sanh, vì một lòng quy hướng thuần nhất. Người làm các điều ác, nghiệp báo đã hiện, cũng dễ vãng sanh, nếu biết thẹn sợ mà niệm Phật. Trái lại, kẻ tuy tạo các công đức lành, nếu không có lòng tin nguyện hồi hướng, tất không được vãng sanh vậy. Ôi, hiệu Di Đà rất dễ niệm, cõi tịnh độ rất dễ sanh. Chúng sanh không muốn niệm, không cầu sanh, Phật dù xót thương, cũng chẳng biết làm sao được. Vả chăng, tạo ác nghiệp đọa đường khổ, niệm Di Đà sanh cõi vui. Hai điều ấy đều là lời Phật dạy. Chúng sanh chỉ lo sợ đọa địa ngục, mà nghi ngờ sự vãng sanh, há cũng chẳng mê lầm ư? Trong năm Nguyên Hữu, ông làm quan đề hình tại Lưỡng Trí, rồi mãn phần ở đó. Chi Lâm Chung nói kệ rằng: sóng vẫn không chi luyến, thác cũng không chi xả, giữa khoảng thái hư không, mặc chi hồ giả giả, đem lầm đến sai khác, gọi Tây Phương Cực Lạc. Trước đó, quan Hữu Tư tham quân là Vương Trọng Hồi, người lân lý với Thứ Công, vẫn thường theo ông thọ học pháp môn niệm Phật, có hỏi rằng: làm thế nào để được không gián đoạn? Ông đáp: sau khi đã tin chắc chẳng còn nghi, tức là không gián đoạn. Trọng Hồi nghe nói lãnh ngộ, vui mừng khắp khởi, từ tạ ra về. Năm sau, Thứ Công làm quan ở Đơn Dương, một đêm mơ thấy Trọng Hồi đến thưa rằng: trước kia nhờ ngài chỉ dạy về tịnh độ, nay tôi đã được vãng sanh, nên đến đây tạ ơn. Nói xong đảnh lễ rồi lui. Mấy hôm sau, ông được thơ cáo phó của con Vương Trọng Hồi, trong ấy kể rõ cha mình dự biết ngày vãng sanh, có đi khắp nhà thân hữu từ biệt. Khi Thứ Công đã mãn phần, có Kinh Dương phu nhân nằm mộng, dạo chơi đến cõi Tây Phương, thấy một vị thân tướng đoan nghiêm ngồi trên hoa sen, đội mão ngọc, đeo an lạc, tà áo phất phơ theo gió. Bà hỏi là ai, được cho biết là Vô Vi Tử Dương Kiệt. Câu chuyện thứ 77, Chung Ly Cẩn. Cư sĩ Chung Ly Cẩn, người đời Tống, quê ở Cối Kê, bà mẹ là Nhậm phu nhân, tinh tu tịnh độ. Khi Lâm Chung khuyến tấn ông gắng niệm Phật, Chung Ly Cẩn từ đó cảm ngộ tu hành, nguyện mỗi ngày kiêm làm 20 điều thiện. Sau ông làm quan ở Triết Tây, hằng cùng ngài tuân thức ở chùa Từ Vân, luận về chỉ yếu vãng sanh, sự tu hành lại càng tinh tấn. Nhậm phu nhân cứ lưu lại tượng Phật bằng gỗ chiên đàn mà bà thường đội trên đầu để hành đạo. Cư sĩ cũng tiếp tục noi theo gương của mẹ. Một hôm, khi ông đang chiêm lễ, nơi giữa đôi mày của tượng Phật bỗng tuôn ra mấy hột xá lợi. Không bao lâu, ông được thuyên chuyển làm tri phủ ở Khai Phong. Đêm nọ, vào lúc canh ba, cư sĩ bỗng thức dậy, gọi người nhà bảo rằng: mẹ ta về báo mộng, bảo giờ vãng sanh đã đến. Sau đó, ông dậy nấu nước tắm gội, thay y phục, ngồi kiết già niệm Phật mà qua đời. Trước đó một ngày, cả nhà đều nằm mộng, thấy chúng Ly Cẩn ngồi trên hoa sen xanh, nhạc trời vi nhiễu, nương nơi hư không mà bay về Tây. Sau khi cư sĩ mãn phần, con ông là Khảnh Dung, làm quan đến chức triều Thỉnh Đại Phu, cũng thường tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, tu niệm Phật Tá Muội. Không bao lâu, Khảnh Dung từ quan về cất am tranh ở nơi vườn đông tu niệm. Ông từng nói kệ rằng: biết được Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, không biết Di Đà, làm sao mà, làm sao mà. Không biết Di Đà, Di Đà ngoài phương Tây xa, biết được Di Đà, Di Đà chỉ tại nhà ta. Một đêm, Khảnh Dung thỉnh vị tăng là Diệu Ứng tụng phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện. Ông ngồi nghe xong, khi cây hương vừa tàn thì hai tay kiết ấn mà hóa. Cháu nội của Chung Ly Cẩn là Tôn Tùng ngụ ở Tô Châu cùng Bảo Tích Đại Sư kết liên xã niệm Phật. Sau Tôn Tùng cũng không bệnh, ngồi kiết già hướng về Tây, chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Câu chuyện thứ 78, Mã Vu. Cư sĩ Mã Vu, tự Trọng Ngọc, người đời Tống, quê ở Lư Châu, huyện Hiệp Phi. Cha ông là Trung Túc Công Mã Lượng, khi còn làm quan ở Hàng Châu, từng được Từ Vân sám chủ truyền dạy cho pháp môn Tịnh Độ. Nhân đó, cả nhà đều thờ Phật. Trong năm Nguyên Phong, Mã Vu gặp Vi Tăng là Quảng Sơ trao cho quyển Thiên Thai Nghi Luận, xem xong mừng bảo: này ta tìm được lối về rồi. Từ đó hơn 20 năm, ông tu theo pháp thập niệm hồi hướng. Sao lại được duyên tới lui thân cận cùng cư sĩ Vương Cổ, sự niệm Phật càng tinh tấn. Ông lần lượt làm quan trải qua mấy nơi như Truy Châu, Tân Định, hằng dùng đức từ huệ trị dân. Mỗi ngày cư sĩ tụng kinh chú và niệm Phật lấy làm thường khóa. Ngoài ra, hằng tu phóng sanh bố thí dùng để trợ hạnh. Bấy giờ, Kinh Dương Phu Nhân mộng đến cảnh Liên Trì, thấy một vị thân tướng đoan nghiêm, hỏi biết là Dương Kiệt. Một vị nữa mặc triều phục ngồi trên hoa sen, hỏi ra là Mã Vu. Lúc ấy Dương Kiệt đã vãng sanh, Mã Vu hãy còn khỏe mạnh. Trong niên hiệu Sùng Ninh năm đầu, cư sĩ cảm bệnh nhẹ, tắm gội thay y phục, ngồi ngay thẳng niệm Phật mà hóa. Khi đó, người nhà đều thấy có vần khói mây như chiếc lọng xanh bay thẳng lên hư không mà đi. Đêm kế, toàn gia nhân 10 người đồng nằm mơ thấy Mã Vu về, nói: ta đã được vãng sanh ngôi thượng phẩm ở Tịnh Độ. Mùa thu năm ấy, có đứa tớ gái trong nhà cũng nằm bệnh niệm Phật mà vãng sanh. Con của cư sĩ là Mã Vinh Dật tu theo môn Thập Lục Quán và thập niệm pháp hơn 30 năm. Sau Vĩnh Dật thọ bệnh, thấy Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát đến tiếp dẫn, ngồi ngay kiết ấn mà qua đời. Lúc ấy hương thơm ngào ngạt đầy nhà. Khi tẩn niệm xong, trên linh cữu mọc lên hoa lạ, năm sắc rực rỡ. Câu chuyện thứ 79, Vương Cổ. Cư sĩ Vương Cổ tự Mẫn Trọng, người đời Tống, ở Đông Đô, nguyên là Tần Tôn, của hoàng tướng quốc Vương Văn Đán, gia tộc bảy đời đã giữ giới bất sát, đến phiền cư sĩ lại phát tâm phóng sanh 100 muôn vật mạng. Khi ông làm quan ở Giang Tây, từng cùng các bậc lão cư sĩ như Hối Đường, Dương Kỳ nghiên tập về Thiền Tông. Cư sĩ có trứ tác Quyển Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập, Hoằng Dương Môn Niệm Phật, lúc rảnh rỗi tràn chuỗi chẳng rời tay, đi đứng nằm ngồi hằng tu tịnh quán không xen nghỉ. Ông có viết bài tựa Quyển Tịnh Độ Bảo Châu tập như sau: chúng sanh tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, pháp tánh vô sanh mà vẫn hằng sanh. Nay có Đức Thế Tôn hiện ở cõi Cực Lạc, Phật đó đang thuyết pháp hiệu là A Di Đà. Nơi quốc độ ấy duyên thắng màu đẹp, kiếp thọ lâu dài, vị hóa chủ kia bi nguyện rộng sâu, tiếp dẫn quần loại. Đức Phật ánh sáng vô biên, nhiếp thọ 10 phương hàm thức, cảnh trí màu nhiệm đẹp sạch, trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Lưới châu văng sáng giữa hư không, cây báu bày hàng trên mặt đất, nước ao hàm 8 thức, sen ngọc phóng muôn màu. 6 thời nghe thiên nhạc thanh tao, ức cõi đem diệu hoa rải cúng. Chư Phật 6 phương đồng khen ngợi, chúng sanh 10 cõi nguyện niệm nương về. Hàm thức trong tâm vô lượng niệm niệm vãng sanh, Di Đà nơi tâm chúng sanh hằng hằng nhiếp hóa. Gợi chất hoa sen không lìa đương xứ, thần chơi cõi tịnh chẳng ngoại tự tâm. Như gương hàm muôn tượng mà không có đến đi, như trăng ở ngoài sông phải là lên xuống. Khắp độ cơ viên đốn đều là bậc bổ xứ nhất sanh, cửa mở nẻo quyền thừa, bày sắp lớp liên hoa cửu phẩm. Niệm vô lượng quang trong bản tánh, xưa nay không niệm, sanh an dưỡng quốc của duy tâm, vốn thật chẳng sanh, thoát vòng mê khổ. 10 niệm siêu đến cảnh liên trì, về cõi chân như, 3 thừa kết chứng ngôi diệu giác. Đá to nhờ chuyên chở mà không bị đắm chìm, thuyền nhẹ thuận nước buồm, tất không điều trở ngại. Lúc mê mờ, đường tuy gần mà xa, khi tỏ ngộ, nếu không xa chẳng cách. Hương ôi, những kẻ học ít chứ nhiều, nghi sâu huệ cạn, hoặc bài bác niệm Phật cho là môn huyền tiểu, hoặc mê mờ tịnh độ chẳng rõ có hay không. Họ đâu biết rằng chê niệm Phật là chê chư tổ Vĩnh Minh trí giả, bác tịnh độ là bác đại sĩ Long Thọ Mã Minh. Những người ấy không tin mình sẽ được thọ ký Bồ Đề, không chịu trở lại quê xưa bản giá, thế rồi thân chim lòng cá chậu vẫn mê mải nhở nhơ, kiếp đuốc gió bóng câu, lầm tưởng mơ bền bỉ. Báo thần khi mãn, còn đâu là cuộc vui trần, luân chuyển không cùng, uổng chịu vào nơi khổ thú. Đâu nghĩ đến đấng giác hoàng khuyên dạy, giọng kim khẩu hết lời, mà để được bạn thánh hiền trong sát na, độ tướng hảo trong khoảnh khắc. Trước thọ lạc xa lìa ngũ trược, sau bi tăng cứu vớt tam đồ, việc này mà thờ ơ, thật là đáng thương xót. Triều vua Huy Tôn, ông làm quan hộ thị lang, bị vu cáo mất chức, kế đó niệm Phật mà thoát hóa. Một vị tăng thần thức dạo chơi tịnh độ, thấy có vương cổ cùng các phiền đồng ngồi nơi hoa sen. Các phiền người ở Trường Giang, làm quan đến chức triều tán đại phu, khi tại công thự hoặc tại tư gia, ông đều để một gian tịnh thất riêng thờ Phật. Một hôm đang lễ tụng, xá lợi từ hư không rơi xuống, Về sau ông không bệnh, ngồi ngay thẳng xoay mặt về Tây, niệm Phật mà qua đời. Câu chuyện thứ 80. Hồ Yển. Cư sĩ Hồ Yển, tự Đạt Phu, quê ở Tiền Đường, đời Tống. Ông làm quan tuyên nghĩa lang, lúc lớn tuổi trí sĩ, thường cùng Thanh Chiếu Luật Sư tới lui tham luận về đạo lý. Một hôm ông cảm bệnh, sai con mời ngài Thanh Chiếu đến. Khi luật sư tới thăm, có nhắc nhở rằng: Bình sanh, đại phu đã cùng Huệ Hánh này thân cận nhau, há chẳng rõ một việc lớn sao rốt đó ư? Hồ Yển nói: Có phải là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh chăng? Thành Chiếu bảo: Trong tất cả thời, cư sĩ đã được không một niệm nhiễm ô chưa? Ông nói: Chưa được. Luật sư nói: Như thế thì đâu có thể luận đến việc tâm tịnh cõi Phật tịnh được. Hồ Yển hỏi: Kinh nói xưng một câu A-di-đà Phật diệt được tội nặng, trong 80 ức kiếp trọng tội sanh tử là thế nào? Thành Chiếu đá: Đức A-di-đà có thể nguyện sâu, oai đức lớn, phước huệ ánh sáng và thần lực đều không thể nghĩ bàn. Do đó, nên khi xưng danh hiệu ngài, tội chướng tự tiêu, như vầng nhật rạng chiếu giữa trời, tuyết sương đâu còn nữa. Hồ Yển nghe nói cảm ngộ lớn, một lòng chí thiết xưng danh hiệu Phật, lại sai con thỉnh chư tăng đến để trợ niệm. Độ một tháng sau, cuối cùng Thanh Chiếu Luật Sư lại tới thăm hỏi. Cư sĩ bảo: Ngài đến sao muộn thế? Đã phiền hai vị Bồ Tát Quán Âm Thế Chí giảng lâm từ lâu rồi. Luật sư nghe nói liền cùng chư tăng xưng danh hiệu Phật trợ niệm. Được một lúc, cư sĩ an nhiên mà qua đời. Câu chuyện thứ 81. Ngô Bỉnh Tính. Cư sĩ Ngô Bỉnh, tự Tử Tài, người đời Tống, quê ở Minh Châu. Trong năm Thiệu Hưng, ông làm quan tại triều, đối nghịch với thừa tướng Tần Cối, bị biếm truất, bèn từ chức về các ngôi tỉnh am ở phía nam đô thành để mà tu dưỡng. Từ đó, cư sĩ gác bỏ mọi việc, hôm sớm khi thì lễ Phật tụng kinh, lúc lại ngồi yên tĩnh niệm. Ông sắm sẵn một chiếc quan tài, ban đêm sau thời khóa tụng lại vào đó nằm, để nhớ rằng mình là người sắp chết mà chí tâm tu niệm. Cư sĩ có đặt lời ca, cắt phần sự cho một đồng tử, y theo đó mà gọi mình thức dậy. Mỗi tinh sương cứ đến canh năm, đồng tử tới gõ quan tài, ca lên rằng: Ông Ngô Bỉnh Tính tỉnh mộng về ngay, ba cõi không yên chẳng nên ở, Tây phương cực lạc có liên đài. Ông Ngô Bỉnh Tính tỉnh mộng về ngay. Nghe gọi, cư sĩ liền thức dậy tụng niệm. Khi Tần có chết, vua xuống chiếu chỉ triệu ông làm quan lễ bộ thị lang, kế đó cải nhiệm sang trấn Thường Châu. Đến năm thứ 26 đương triều, lại bị triệu về kinh. Khi xe đến nhà trạm tại Túc Sơn, cả đoàn tạm dừng nghỉ. Giây phút, gia nhân và kẻ tùy tùng bỗng nghe tiếng nhã nhạc du dương trên trời. Ông nhìn quanh bảo: Ta vốn ở cõi thanh tịnh, vì sai một niệm lạc đến nơi này. Đài vàng đã chờ đón giữa hư không, ta sắp đi đây. Nói xong chắp tay niệm Phật mà hóa. Câu chuyện thứ 82. Lục Ngoạn. Cư sĩ Lục Ngoạn, Tự Tử Nguyên, người ở Cối Kê, huyện Sơn Âm. Ông từng làm quan tại triều, tới chức Thái Phủ Tự Thừa. Sau với lời xàm tấu của kẻ ganh ghét đắc tội, bị thuyên chuyện chấm nhận bên ngoài. Lúc lớn tuổi, Lục Ngoạn xin trí sĩ về các nhà bên dòng suối Hoành Khê tại Minh Châu, thường tụng kinh Pháp Hoa. Mỗi sáng sớm, ông thức dậy nấu nước tắm gội sạch sẽ, rồi thay y phục, đốt hương lễ Phật. Trước tiên, đọc bài kệ rằng: sáng sớm rửa tay sắp chuyển kinh, chẳng cầu phước lợi khỏi tai tinh, duyên đời ráng dứt thì cho dứt, nhà lửa phù sinh tạm múa hình. Kế đó, dở ra tụng kinh, tiếng không hoảng cũng không gấp, liên tiếp như tràng chuỗi, mỗi ngày xong một bộ. Như thế, giữ bền đến 30 năm. Khi được 80 tuổi, mỗi ngày tụng tăng lên 3 bộ kinh Pháp Hoa, lại kiêm niệm Phật, quyết chí cầu về Tây Phương. Đến 85 tuổi, một hôm, ông tắm gội thay y phục, ngồi niệm Phật mà hóa. Lúc ấy, từ mũi miệng bay ra hương sen thơm bát ngát, trọn ngày mới dứt. Bấy giờ nhằm niên hiệu Thiệu Hy, thứ năm đời Tống. Xuân khúc. Mưa xuân phớ nhẹ khí xuân hòa, liễu biết đào hồng sắc thắm khoe. Bướm tím bay vơ vẩn, ong vàng gọi nhắn nhe. Cách mái hoàng anh hó, bên rừng du khách mơ. Xuân có lúc tàn người sẽ cỗi, sớm chày rồi đến chớ thờ ơ. Hạ khúc. Tiết hạ hồ Tây sen nở hoa, nở theo hỏa lụ sáng bên nhà. Gió sớm hay hay thổi, mưa chiều đậm đậm xa. Sáng tối màu như thoáng, trẻ thơ rồi đến già. Cảnh vật thân người thay đổi mãi, bến thuyền giải thoát díp sang qua. Thu khúc. Thu đến trời quanh cảnh sắc thanh, mây nhàn lơ lửng dãy non xanh. Bóng nhạn về quê cũ, hơi quyên gọi cuối cành. Rừng lau người ánh bạc, khóm cúc nụ vàng anh. Tiết muộn khuyên người trong cảnh muộn, quay đầu tỉnh mộng thoát mê thành. Đông khúc. Gió đông vi vút khí đông hàn, muôn dặm rừng cây lá rủ tàn. Nước non màu lặng lặng, sương tuyết trắng mang mang. Vắng dõi chim nha gọi, lạnh lùng ông lão than. Thời tiết chuyển xoay người cũng thế, sanh già bệnh chết sớm lo toan.